thế nào gọi là chánh kiến. Chánh kiến tức là thấy biết về khổ thì gọi là người chánh kiến. Tại làm sao chỉ thấy biết về cái thân này là khổ thì cái người ấy Phật mới gọi là người chánh kiến. Còn những người người ta đi thám hiểm ở dưới đáy biển hoặc là trên cung trăng, bây giờ người ta phát minh ra biết bao nhiêu các thứ ở khoa học, tại làm sao Phật lại không gọi thế là chánh kiến? Phật không có chê cũng không có bác những cái tài của người thế gian, mà Phật cũng công nhận những cái tài, những cái giỏi là nó phải có do cái phước đức của người ta. Tại sao mọi người không chế tạo được ra điện, không chế tạo được ra cái quạt máy, mà chỉ có những các nhà bác học người ta tìm được ra? Cho nên những không có chê trách cái khoa học, cũng không có nói cái chuyện là những các cái sự mà phát minh của các nhà bác học là sai. Không có, những nhà bác học đều là những vị có cái tâm lợi ích cho mọi người, tức là cái tâm Bồ Tát, mà người ta có cái khả năng chế tạo những cái lợi ích cho thế gian thì đều là những người có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ một phần nào, trí tuệ về một mặt đó là những người lợi ích cho thế gian. Nhưng Đức Phật không gọi là chánh kiến, bởi vì Đức Phật thấy rằng các ngài đã ra khỏi, các ngài có còn ở bào thai đi ra không? Những các vị mà bác học có ở bào thai ra không?
Dạ có.
Nếu còn ở, còn chui vào cái tử cung mẹ, còn chịu cái sự chi phối của cái bào thai, còn từ cái bào thai ra, nó cho mình một mắt thì được một mắt, nó cho hai mắt thì được hai mắt. Nếu mà bào thai nó bệnh hoạn, nó chuyện nọ chuyện kia, thì cái vị thánh ở trong bào thai ấy có tự chủ được không?
Dạ không.
Cho nên chưa được. Chỉ có như Phật, như Bồ Tát cũng ở bào thai ra, nhưng đây là các ngài thị hiện vào bào thai, tự mình muốn vào để làm gì? Để ra có cái thân giống như con người mới nói chuyện được với con người và mới dạy bảo nó được. Thế cho nên các ngài vào thai là theo cái nguyện lực, theo cái tự chủ của mình để có những cái loại thân như con người. Nhưng mà các ngài có tự chủ được cái thân hay không? Các ngài làm chủ cái thân ấy, chứ không phải như chúng mình mà để cái nghiệp nó sai bạc. Thế cho nên các nhà bác học vẫn ở trong bào thai ra, mà các ngài được cái thông minh, các ngài cũng không biết tại sao các ngài lại thông minh hơn người khác. Các ngài chế tạo được ra, các ngài cũng không biết tại sao mình lại có cái tài hơn thế ta. Phật thì bảo đấy là những người kiếp trước người ta có một cái công đức lớn, hoặc là người ta đã từng chuyên học về cái môn nào thì bây giờ người ta tiếp tục ra thai, người ta tiếp tục. Cho nên những vị ấy là những bậc vĩ nhân. Nhưng mà Phật nghĩ, Phật thì Phật dạy chúng ta cái việc chúng ta bây giờ còn ở bào thai đi ra, chịu hoàn toàn cái nghiệp lực nó chi phối, rồi trải qua một thời gian hư vọng, hai cái tay vung vẩy, hai cái chân đi, rồi rút cục lại vào quan tài, nhắm mắt, tắt hơi thở, lại tan rã, mất cái thân, rồi lại vào bào thai, cứ như vậy gọi là sanh ra rồi lại chết đi, sanh ra rồi chết đi, mãi mãi như vậy, thì cái đời như thế gọi là vui hay khổ? Dù là cô có là anh hùng cái thế, cô có làm những việc gì chăng nữa, nhưng mà bây giờ hỏi về cái bản thân cô, cứ ở bào thai đi ra rồi lại chụp vào quan tài, rồi lại đi tìm cái bào thai khác rồi lại vào quan tài, cứ kiếp này sang kiếp khác, vào bụng con người còn may, chứ lại lỡ lầm mà vào bụng con chó, con mèo. Đó, thì như thế là cái việc có nên tiếp nối không? Thế cho nên Phật bảo cái người nào mà thấy được cái khổ, thấy cuộc đời này là khổ, thân mình là khổ, vào bào thai là khổ, người nào biết được cái khổ đó, cái người ấy là người thấy đúng. Có biết nó là khổ thì rồi mình mới tìm cách mình đi ra khỏi cái khổ. Chứ còn hôm ngày mai sắp sửa tôi làm lễ ăn sinh nhật, mời các chị lại ăn cỗ, thì như vậy cái người có biết khổ không? Mà không biết mình khổ có bao giờ tìm cách để ra khỏi khổ
không?
Thế cho nên rằng dù là các nhà bác học đã chế tạo được ra cái này cái kia, nhưng mà các ngài vẫn chịu cái luân hồi nó chi phối, thì các ngài chưa phải là người sáng suốt thông minh. Người sáng suốt thông minh tự làm chủ được mình, không khi không có để cho cái nghiệp nó đưa vào trong bào thai, thu thúc ở trong cái tử cung của người nữ, sống với những phân, với những tiểu, nước tiểu mới vậy, những máu mê như thế, rồi ra ngoe ngoẩy một thời gian, lại tắt hơi lại vào quan tài. Thì thế Đức Phật nói là người nào biết như thế là khổ ấy, thì cái người ấy là có cái thấy đúng, nghiên cứu về cái khổ và tìm cách ra khỏi cái khổ, thì cái người ấy là cái người gọi là người thấy đúng. Thế mà Phật không nói nhiều, Phật cũng ra đời chỉ có một việc là cứu khổ cho thế gian, chứ không phải Phật không nói đến sự nghiệp này sự nghiệp kia, vì cái việc thiết yếu là hãy lo cho bản thân mình ra khỏi cái tối tăm, ra khỏi cái những các cái bị những cái xấu, cái ác, cái mê muội nó chi phối. Cho nên mình phải khai mở cái trí tuệ, thâu lại cái quyền thực chủ quyền của mình. Đấy là cái mục đích của Phật ra đời. Mà người nào có cái tâm biết như vậy, biết thân này là khổ, ở trong bụng mẹ đi ra rồi lại vào quan tài, cứ như vậy tiếp nối, cái người nào biết thế là khổ, mà ra khỏi cái sự chỉ huy của nghiệp lực nó cứ bắt mình phải như thế, nay bây giờ mình có khả năng mình đi ra khỏi được cái đó, Phật mới gọi cái người là anh hùng. Còn bây giờ cứ cầm gương mà đánh giặc thế gian ca ngợi, Phật không khen là anh hùng. Bởi vì ở trong bụng mẹ đi ra múa may một chập, rồi ngày mai lại vào quan tài lại chết, rồi lại chui vào cái bụng mẹ khác. Cái người mà để cho cái nghiệp lực nó chi phối như thế không gọi là anh hùng. Người anh hùng là người ra khỏi được cái nghiệp lực, không để cho cái nghiệp lực nó cứ đưa vào chỗ sanh rồi lại đưa vào cái quan tài. Thế thì chúng ta bây giờ, cho nên Phật ấn định người nào biết chịu quan sát để thấy cái thân mình là khổ, thì cái người đã bắt đầu có cái chỗ thấy đúng, đem hết tâm lực để lo cứu khổ cho mình. Đó thì là cái người là người có cái thấy đúng. Đừng để cho nghiệp lực nó chi phối, mà mình phải làm chủ cái nghiệp. Thì đấy, cái người ấy là người có cái thấy đúng, gọi là chánh kiến.